Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta vẫn đang được triển khai đồng bộ đúng quy trình và trong vòng kiểm soát. Song sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp có thể bị xóa nhòa nếu một vài công dân thiếu ý thức trong phòng chống dịch.
Trả lời phỏng vấn của ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về hoạt động của công đoàn khối xã phường là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Lao động và công đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước, chiều ngày 9 tháng 3, đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay trên địa bàn thành phố chưa xác định trường hợp nào nhiễm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dự báo có nguy cơ bệnh xâm nhập vào thành phố là cao. Ngay trong ngày 9 tháng 3, Ban chỉ đạo của thành phố đã chỉ đạo xác minh thông tin về 4 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 trong cả nước, tiến hành hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế và tại gia đình, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, kết quả xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 này đều có kết quả âm tính. Qua thảo luận thống nhất ý kiến tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức của thành phố không phát tán, đăng tải thông tin sai lệch, không chính thống về COVID-19 lên các trang mạng xã hội gây tâm lý hoang mang trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, đặc biệt là những người đến và đi từ vùng có dịch ở trong và ngoài nước. Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố đã làm việc với Giám đốc Đại học Thái Nguyên để thống nhất phương án cho sinh viên tiếp tục nghỉ học, nhưng đề nghị các xã phường phải ra soát quản lý tốt số sinh viên ngoại trú đang ở tại các nhà trọ trên địa bàn. Song song với công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và sẽ có những giải pháp để giúp đỡ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động.
Mới đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện thông tin không chính xác về các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, gây hoang mang dư luận. Sở Y tế đã có thông tin chính xác về những trường hợp trên. Cụ thể, bà NTH cùng cháu PML ở xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phú Yên tiếp xúc gần với PNT, làm tiếp viên hàng không trên chuyến bay chở bệnh nhân COVID-19 số 17, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tiếp viên PNT, con gái bà H, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện PNT đang được cách ly y tế tại nhà. Bà NTH và cháu PML được chính quyền địa phương cách ly y tế tại nhà. Trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 số 30 là NVHD ở tổ 17 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Ngày 7 tháng 3 năm 2020, khi cùng gia đình du lịch tại Huế, D có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 số 30. Tối ngày 8 tháng 3 năm 2020, cả gia đình 4 người, mẹ, bố, em trai D đã được cách ly theo dõi tại bệnh viện A. Kết quả cả 4 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hiện tại sức khỏe ổn định. Trường hợp NMC ở Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên, ngày 28 tháng 2 nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua biên giới Lạng Sơn. Ngày 5 tháng 3 xuất hiện sốt, ho, kèm tức ngực. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 3, C đến Thái Nguyên và lưu trú tại nhà nghỉ Nam Anh. 22 giờ 30 phút cùng ngày có sốt nhẹ, đã được cách ly điều trị tại khoa nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp MVT ở xóm Dạo 2, Bộc Nhiêu, Định Hóa, nhập cảnh ngày 3 tháng 3 năm 2020 từ Nhật Bản qua sân bay Nội Bài. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, tê ho và mệt. 22 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2020, được đưa vào cách ly theo dõi tại Bệnh viện huyện Định Hóa. Hiện tại đã lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. Trường hợp MNS ở xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, Định Hóa, nhập cảnh ngày 3 tháng 3 năm 2020 từ Nhật Bản qua sân bay Nội Bài. cùng chuyến bay với MVT, hiện tại sức khỏe bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa. Trường hợp NVB đã tiếp xúc với anh VKV, giảng viên trường Học viện Khoa học Hà Nội. Anh V đã tiếp xúc gần với bệnh nhân NQT, ca nhiễm COVID-19 số 21 của Việt Nam, là người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 số 17. Đang thực hiện cách ly cùng 3 người thân trong gia đình tại nhà riêng tại xã Tân Hòa. Cùng với đó, 14 người là đồng nghiệp có tiếp xúc với anh B. Trong sáng ngày 9 tháng 3, cũng được ngành y tế thăm khám, theo dõi sức khỏe, khuyến cáo các trường hợp này theo dõi sức khỏe tại nhà. Trường hợp VTX ở xóm Đồng Tiến 1, xã Tân Khánh, do tiếp xúc với ông LVH Bắc Giang, người đã tiếp xúc trực tiếp với lái xe riêng của ca nhiễm COVID-19 thứ 17. Hiện các thành viên trong gia đình chị X đã thực hiện cách ly tại nhà. Ngoài ra, khoảng 40 người đã tiếp xúc với gia đình chị X đã được ngành chức năng lập danh sách cụ thể, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa bệnh. Đến 16 giờ ngày 9 tháng 3, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thành đoàn Thái Nguyên phát động cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên nền nhạc có lời GenCovi do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế phối hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác. Theo đó, cuộc thi được phát động tới 100% cơ sở đoàn, hội đội trực thuộc với nội dung quay video tuyên truyền theo hình thức nhảy, dân vũ, flash mob, cover, ghép hình ảnh các hoạt động của cá nhân tập thể liên quan đến hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên nền nhạc bài GenCovi, ca khúc nằm trong dự án của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế phối hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác. Mỗi cơ sở đoàn, hội đội tham gia thực hiện video gồm 1 người đến 10 người là các đoàn viên thanh niên trực thuộc chi đoàn. Các video clip của tác giả, nhóm tác giả sẽ được ban tổ chức kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải trên fanpage Thành đoàn Thái Nguyên. Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thông qua việc tổ chức cuộc thi nhằm tạo ra hiệu ứng sâu rộng trong cộng đồng xã hội về cách phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba cho tác giả, nhóm tác giả có clip hay, chất lượng và có nội dung tuyên truyền cao.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta vẫn đang được triển khai đồng bộ, đúng quy trình và trong vòng kiểm soát. Song sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp có thể bị xóa nhòa nếu một vài công dân thiếu ý thức trong phòng chống dịch. Bài viết Trách nhiệm của công dân thời dịch COVID-19 của biên tập viên Thanh Trường phát sóng trên VOV1 sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chỉ vì một cá nhân đi qua các nước có dịch, đã có triệu chứng ho, mệt mỏi, nhưng về nước lại không khai báo trung thực để được kiểm soát, cách ly, đã gây họa cho chính mình, người thân của mình và cộng đồng. Hàng trăm người ở Hà Nội và Hải Phòng và một số địa phương khác, nơi có công dân đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân này bị ảnh hưởng. Hàng nghìn y bác sĩ, lực lượng chính quyền lại phải gồng mình chống dịch cho cộng đồng sau bao ngày đêm nỗ lực không biết mệt mỏi và hiểm nguy. Rõ ràng, để lọt một trường hợp nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng là tăng thêm vạn mối nguy, tổn thất thêm nhiều tiền của, sức lực của toàn xã hội. Vì thế, hành vi không khai báo trung thực về lịch sử dịch tễ của mình là hành vi cần phải bị lên án. Đáng tiếc, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, ở đâu đó vẫn còn một số cá nhân cố tình che giấu thông tin nơi mình vừa trở về, thậm chí là vô trách nhiệm khi trốn khỏi khu cách ly tập trung. Càng lên án hơn nữa là có kẻ dã tâm thu mua khẩu trang đã qua sử dụng với ý định bán lại kiếm lời. Là đầu cơ tích trữ hàng hóa trong mùa dịch để trục lợi. Hành vi đó là vô đạo đức, vô pháp luật, phải được nghiêm trị bằng pháp luật và sự lên án, phê phán của xã hội. Bài học từ vụ ca nhiễm thứ 17 ở nước ta hay ca nhiễm thứ 31 ở Hàn Quốc gây bệnh cho gần 100 người khác. Càng cho thấy, hơn ai hết, chính mỗi người dân phải là một công dân sống có trách nhiệm hơn trong thời dịch dã. Trách nhiệm đó, trước hết, là biết cách tự bảo vệ mình và gia đình, bảo vệ cộng đồng, như là thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh cá nhân và vệ sinh trong nhà, cơ quan, nơi làm việc. Là hạn chế tới nơi đông người, là khai báo trung thực khi đi qua vùng dịch về Việt Nam. Là luôn hợp tác với cơ quan quản lý để thực hiện cách ly khi cần thiết. việc hoảng loạn chạy đi khắp nơi không mang lại gì ngoài nguy cơ lan truyền ra cộng đồng cao hơn. Chúng ta lên án ca nhiễm thứ 17 khai báo thiếu trung thực, nhưng lại tự cho mình cái quyền về quê tránh dịch khi không may ở trong vùng lẽ ra phải theo dõi cách ly. Trách nhiệm công dân còn là sự tiếp nhận thông tin chính thống từ cơ quan quản lý, là không hoang mang, không chia sẻ công khai hoặc trong các hội nhóm kín những thông tin thiếu kiểm chứng, thậm chí là hoang tin để gây thêm nhiễu loạn xã hội. Đó còn là sự điềm tĩnh, không đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ không cần thiết. Bởi hành động đó là thừa và xấu xí, gây thêm sự hoang mang và xáo trộn không cần thiết. Nước ta đứng thứ hai về xuất khẩu gạo. Nguồn cung lương thực, rau củ quả, thịt các loại, hải sản luôn đứng nhóm đầu thế giới. Vì thế, không bao giờ có chuyện khan hiếm hàng hóa. Bằng chứng là những ngày qua, các cửa hàng siêu thị vẫn đầy ắp thực phẩm cho người dân lựa chọn với giá cả được giữ nguyên. Không chỉ vậy, việc chen lấn xô đẩy ở chỗ đông người còn dễ xảy ra nguy cơ nhiễm bệnh cho mình và người thân. Việc tích trữ lương thực ở nhà trong điều kiện nhiệt độ không ổn định như siêu thị dễ dẫn tới ẩm mốc, hư hỏng, ăn vào càng thêm phát sinh bệnh tật. Nhìn lại lịch sử nhân loại, trong những trận đại dịch thảm khốc, con người ngoài suy nhược bởi chết chóc bệnh tật, còn kiệt sức bởi xung đột, kỳ thị, định kiến và chia rẽ. Vì thế mỗi người dân hãy điềm tĩnh, hãy khoan dung, sống có trách nhiệm, thương yêu và sẻ chia. Sẻ chia là không sử dụng khẩu trang y tế trong mọi trường hợp, mà hãy biết chắt chiu, nhường nó cho đội ngũ y bác sĩ, bộ đội biên phòng, hải quan, nơi tuyến đầu chống dịch. Yêu thương là sẵn sàng trợ giúp cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người khó khăn, những cán bộ đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch khi có thể. Giờ đây là lúc chúng ta cùng nhau chung tay góp sức, bình tĩnh để vượt qua dịch bệnh. Ngược lại, hoảng hốt, hoang mang, lan truyền tin đồn và đua nhau mua đồ tích trữ chỉ làm tình hình xấu đi và trầm trọng hơn mà thôi.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Với mục tiêu mỗi năm toàn tỉnh sẽ thành lập mới từ 20 đến 25 hợp tác xã và 100 tổ hợp tác trở lên, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân của thành viên, người lao động làm việc trong các tổ hợp tác xã tăng từ 1,5 đến 2 lần so với năm 2016. Sau gần 3 năm triển khai đề án, tiếp tục củng cố, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 107 hợp tác xã, đạt bình quân 35 hợp tác xã một năm, bằng 175% kế hoạch. 365 tổ hợp tác, đạt bình quân 122 tổ hợp tác trên một năm, bằng 122% kế hoạch. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 7.365 tổ hợp tác với 160.300 thành viên, 509 hợp tác xã với 42.000 thành viên, người lao động. Với sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, so với năm 2016 thì năm 2019, tổng doanh thu của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng 24%. Thu nhập bình quân của các thành viên hoạt động trong các hợp tác xã đạt từ 3,75 đến 4,5 triệu đồng một người một tháng, tăng 1,7 lần. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để khu vực kinh tế tập thể từng bước vượt qua khó khăn, tạo ra bước phát triển đột phá, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha, là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vụ dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng. Đến nay, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên hiện nay, tại phần thi công họng đường của dự án còn 5 hộ gia đình thuộc xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn có đất nằm trong dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng. Cụ thể, 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² đất theo quyết định số 1497 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. 5. Hộ bà Đỗ Thị Hoa bị thu hồi 230,9 m² đất theo quyết định số 1496 ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 118 triệu đồng. Được biết, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã 4 lần mời các hộ đến nhà văn hóa xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Nhưng các hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 3 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về hoạt động của Công đoàn khối xã phường thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là phần tiểu mục Người lao động quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học thì Công đoàn khối xã phường cũng là khối có số lượng đoàn viên khá lớn với nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy chính quyền khối xã phường hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Để hiểu hơn về hoạt động của Công đoàn khối xã phường, phóng viên Hương Mai có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Thưa ông, để giúp khán thính giả và công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố hiểu rõ hơn về Công đoàn khối xã phường, ông có thể thông tin nhanh về khối ạ?
Đối với Công đoàn phường xã của thành phố Thái Nguyên thì sau khoảng 15 năm thành lập thì đến nay đã ổn định và đi vào nền nếp. Hiện nay thì trên thành phố Thái Nguyên thì có 32 công đoàn cơ sở khối xã phường với tổng số là trên 800 đoàn viên và công nhân viên chức lao động.
Vậy khác với công đoàn các khối trên thì Công đoàn khối xã phường thời gian qua có những hoạt động gì nổi bật ạ?
trong những năm qua từ khi thành lập thì đã góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị địa phương và cũng phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện tốt các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, như là việc vận động đoàn viên cán bộ công chức học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh. Ví dụ như là trong các cái việc tổ chức các cái hoạt động thì công đoàn cũng biết đã có cái chương trình kế hoạch để tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ của địa phương. Cụ thể như là tổ chức các cái hội nghị cán bộ công chức phối hợp với chuyên môn. Thông qua hội nghị này đây cũng là một cái dân chủ ở cơ sở và đã công khai minh bạch các cái hoạt động, đồng thời giám sát các cái hoạt động của địa phương, góp phần vào cái nâng cao cái năng lực cũng như là lề lối làm việc của địa phương và cải cách hành chính ở các cái đơn vị xã phường. Cùng với đó thì các cái hoạt động như là bảo vệ chế độ chính sách cho người lao động, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động thì cũng được công đoàn quan tâm.
Những kết quả trên đã khẳng định được vị trí và vai trò của công đoàn khối xã phường trong việc giúp cấp ủy chính quyền cấp xã phường hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để công đoàn khối tiếp tục hoạt động có hiệu quả thì trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ có những chỉ đạo như thế nào ạ?
Để làm tốt hơn nữa ở khối xã phường thì Liên đoàn thành phố cũng đề ra một số cái nội dung phương hướng chỉ đạo trong thời gian tới đối với công đoàn xã phường. Đó là công đoàn thành phố yêu cầu các công đoàn phường xã phải bám sát cái nhiệm vụ của địa phương, các cái chương trình công tác của cấp trên, từ đó xây dựng một cái chương trình công tác công đoàn phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Từ đó để ban chấp hành sẽ triển khai một cách hiệu quả, bám sát vào cái chương trình công tác. Thứ hai là đối với công đoàn thành phố thì tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng các nghiệp vụ cho các ủy viên ban chấp hành công đoàn xã phường và kiện toàn kịp thời khi mà có sự thay đổi. Để thông qua đó thì cũng để nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn. Và tiếp theo nữa thì cũng tăng cường việc cái kiểm tra, giám sát đối với công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của công đoàn trong thời gian. Đồng thời cũng định hướng cho những cái hoạt động công đoàn trong những thời gian tới để công đoàn bám vào đó để thực hiện kịp thời.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin mà ông vừa trao đổi ạ.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác, điều 70 luật giáo dục. Nhiệm vụ chính của nhà giáo là giảng dạy, giáo dục. Đồng thời đây cũng là quyền lợi của mọi nhà giáo. Căn cứ vào từng đối tượng, số giờ dạy thêm, để mỗi giáo viên sẽ có cách áp dụng riêng với mình. Khi các đối tượng giáo viên các cấp thuộc danh sách trả lương đã được phê duyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, thực hiện dạy thêm giờ khi đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 Thông tư Liên tịch 07/2013/TT-LT/BGC-DT/BNV-BTC sẽ được thanh toán tiền dạy thêm giờ. Khi được xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó cán bộ giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ công tác khác, các đơn vị hoặc bộ môn thiếu nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không thiếu thì chỉ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản, đi học tập, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền phân công, điều động. Số giờ dạy thêm được tính trả lương dạy thêm giờ, không được quá số giờ làm thêm theo quy định. Như vậy, những đối tượng giáo viên đáp ứng các điều kiện nêu trên có thời gian làm thêm giờ thì được thanh toán tiền dạy thêm giờ. Cũng tại thông tư liên tịch này, tiền lương dạy thêm giờ được tính theo công thức. Tiền lương dạy thêm giờ trên một năm học bằng số giờ dạy thêm trên năm học, nhân tiền lương một giờ dạy, nhân 150%. Trong đó, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có. Năm học trong công thức nêu trên được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề. Đặc biệt, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị cũng như trình độ đào tạo, vị trí việc làm của từng đối tượng giáo viên để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ.
Tại Nghị định số 19/2020 của Chính phủ, hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính là bị buộc thôi việc. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Riêng các quy định về xử lý kỷ luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo đó, công chức, viên chức nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc nếu có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm, dung túng bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi bị xử lý vi phạm hành chính. Hình thức kỷ luật này cũng được áp dụng với hành vi giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính, giả mạo làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đe dọa trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra. Ở mức độ nhẹ hơn, cán bộ công chức, viên chức có hành vi vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức hoặc cách chức.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 10 ngày 11 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bà ơi, sắp cưới con gái rồi, biết làm đám cưới vất vả, nhưng tôi vẫn muốn cho nó cây vàng làm của hồi môn đây bà.
Ôi già ơi, ông yên tâm, tôi có cả chục cây vàng đây rồi.
Thật thế hả bà?
Bao nhiêu năm qua, tôi giấu ông, mỗi tháng đều trích lương mua vàng lộc phát tài của Doji, đổi được sang ngang với vàng miếng mà giá cả vô cùng hợp lý.
Ôi giời ơi, bà thật là túc trí đa mưu, phúc quá, phúc quá.
Liên hệ hotline 1800 1168 hoặc đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Chồng ơi,
ơi,
bác cả sắp lên nhà mới, vợ chồng mình biết tặng quà tân gia gì đây?
Đấy, anh quyết không nói với mình. Anh quyết định tặng bác sản phẩm mỹ nghệ vàng kim bảo phúc của Doji rồi. Quà tặng vàng gửi ngàn tâm ý nhá. Vừa ý nghĩa vừa sang mà giá cả lại hợp lý vô cùng em ạ. Anh còn nghe nói Doji đang có chương trình khuyến mại rất nhiều phần quà hấp dẫn đấy em.
Ôi, thế thì vợ chồng mình mau mau qua lựa chọn thôi. Chắc bác cả ưng ý với quà của vợ chồng mình lắm đây.
Ừ. Liên hệ hotline 1800 1168 hoặc đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức của Doji trên toàn quốc.
Home Vina Group trân trọng giới thiệu, nơi sở hữu một trong những quảng trường lớn nhất Việt Nam, quảng trường Victoria rộng 35.000 m² cùng tháp biểu tượng cao 42 m, nơi hội tụ cộng đồng thượng lưu và văn minh bậc nhất khu vực, nơi cư dân được trải nghiệm hệ thống hơn 88 tiện ích độc quyền, Danco City đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng. Nằm tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, Danco City được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, tiếp giáp hai mặt đường quốc lộ lớn, quy mô lên tới 50 hecta, cùng hàng nghìn sản phẩm đẳng cấp như xốp hào thời thượng, liên kề hiện đại, biệt thự giàu nghệ thuật, chính là minh chứng cho việc xây dựng một cộng đồng thượng lưu thực sự tại dự án, một cuộc sống văn minh và chất lượng cư dân tốt nhất. Đặc biệt với hệ thống tiện ích độc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Nguyên như cổng chào tráng lệ 5.000 m², sân khấu nhạc nước The Harmony, bến du thuyền Monaco. Danco City Thái Nguyên không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia chủ mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời đắt giá cho các nhà đầu tư thông thái. Danco City Thái Nguyên, một sản phẩm của Danco Group. Home Vina Group, đơn vị tư vấn và phát triển dự án. Hotline 0949911111.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.